Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 29 tháng 1 năm 2021 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Việt Nam ráo riết ngăn chặn ổ dịch mới bùng phát ở Hải Dương và Quảng Ninh. Việt Nam lên tiếng vụ Malaysia bắt giữ 16 ngư dân. Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ sát cánh với Đông Nam Á chống lại sức ép của Trung Quốc. Và Tổng thống Biden hối thúc Mỹ trực diện giải quyết khủng hoảng khí hậu.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Hôm 28 tháng Giêng, Việt Nam loan báo phát hiện 83 ca nhiễm COVID-19 tại hai tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh, nên ra quyết định phong tỏa thành phố Chí Linh và đóng cửa sân bay Vân Đồn. Cổng thông tin chính phủ Việt Nam cho biết chỉ trong 2 ngày qua đã ghi nhận 72 ca nhiễm tại ổ dịch ở công ty trách nhiệm hữu hạn Boy Win, xã Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương và 11 ca nhiễm ở sân bay quốc tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại cuộc họp khẩn cấp vào sáng ngày 28 tháng Giêng, yêu cầu khoanh vùng, cách ly truy vết thần tốc trên diện rộng nhưng cũng phải hết sức bình tĩnh. Và chiều ngày 28 tháng Giêng, Thủ tướng Phúc ban hành chỉ thị phong tỏa toàn bộ thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương với hơn 222.000 dân, dừng tất cả các hoạt động công cộng trong 24 ngày, không tụ tập trên 2 người, bắt đầu từ lúc 12 giờ ngày 28 tháng Giêng, theo trang VN Express. Với tỉnh Quảng Ninh, Thủ tướng Phúc yêu cầu dừng hoạt động sân bay Vân Đồn và chỉ đạo Chủ tịch tỉnh căn cứ mức độ nguy cơ với từng khu vực để giãn cách xã hội phù hợp. Trả lời phỏng vấn báo chí vào sáng ngày 28 tháng Giêng, Bí thư tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng cho biết tỉnh đã lấy mẫu xét nghiệm 2.340 công nhân cùng nơi làm việc với bệnh nhân tại công ty trách nhiệm hữu hạn điện tử Bao Yuen Việt Nam. Trước đó, vào tối ngày 27 tháng Giêng, Bộ Y tế Việt Nam loan báo đã phát hiện 2 ca lây nhiễm trong cộng đồng ở tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh. Vào chiều ngày 28 tháng Giêng, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam ra cảnh báo y tế cho công dân Mỹ. Công dân Hoa Kỳ nên hạn chế tụ tập thành nhóm lớn và theo dõi tin tức địa phương cũng như các lệnh hạn chế đi lại của chính phủ. Phát biểu trên đài truyền hình VTV hôm 28 tháng Giêng, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kêu gọi quyết tâm với đợt lây nhiễm mới trong cộng đồng và chuẩn bị kịch bản ứng phó cho 30.000 ca nhiễm. Đây là đợt lây nhiễm trong cộng đồng đầu tiên được phát hiện tại Việt Nam sau 55 ngày không có ca nhiễm từ trong nước. Đợt lây nhiễm này diễn ra khi các lãnh đạo cấp cao của Việt Nam đang tiến hành đại hội đảng lần thứ 13 tại Hà Nội và chỉ 2 tuần trước Tết Nguyên đán Tân Sửu. Sau khi hay tin nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng quyết định không kháng cáo bản án 15 năm tù và 3 năm quản chế, dân biểu Liên bang Đức René Brunas bày tỏ sự bàng hoàng trước niềm tin vô vọng của tù nhân lương tâm vào nền công lý Việt Nam. Hôm nay tôi bàng hoàng khi nhận tin ông không muốn đòi phúc thẩm bản án vô nhân đạo vì ông không còn chút hy vọng nào về một phiên xử công bằng tại quốc gia Việt Nam này, dân biểu Quinas viết trong một thông cáo bằng tiếng Đức hôm 26 tháng Giêng và được tổ chức Veto, mạng lưới người bảo vệ nhân quyền, dịch sang Việt ngữ và gửi cho VOA hôm 27 tháng Giêng. Dân biểu Đức cho biết thêm, tuyên bố của ông cho thấy rõ tình trạng nhân quyền tại Việt Nam đang thảm hại thế nào và chúng ta, cộng đồng quốc tế, không được phép ngừng nghỉ trong việc đòi hỏi cho nhân quyền phải được tôn trọng. Hôm 24 tháng Giêng, Việt Nam Thời báo, trang tin của Hội Nhà báo Việt Nam Độc lập do ông Phạm Chí Dũng làm chủ tịch viết, tiên liệu rằng việc kháng cáo sẽ không làm thay đổi hiện trạng của bản án đã tuyên. Ông Dũng đã tuyên sẽ không kháng cáo ngay trong buổi tiếp xúc đầu tiên với các luật sư bào chữa sau phiên xử án. Tuy nhiên, ông Phạm Chí Dũng đã khuyên hai đồng sự của ông là Nguyễn Tường Thụy và Nguyễn Hữu Minh nên kháng cáo. Trước đó, hôm 18 tháng Giêng, từ trại giam Chí Hòa, ông Dũng ra tuyên bố không kháng cáo. Tôi hiểu đây là một bản án đã được định sẵn cho chúng tôi để bóp nghẹt tự do báo chí ở Việt Nam. Không kháng cáo bản án không phải là chấp nhận bản án bất công và rất nặng nề này. Hãy để bản án này cho thế giới thấy cái gọi là tự do nhân quyền, tự do báo chí ở Việt Nam là như thế nào. theo tuyên bố của ông Dũng được trang Việt Nam Thời báo đăng tải. Từ Đức, ông Vũ Quốc Dũng, giám đốc điều hành của tổ chức nhân quyền Veto, mạng lưới những người bảo vệ nhân quyền, nói dưới VOA.
Ông Phạm Chí Dũng là một cái trường hợp điển hình cho cái việc vi phạm cái quyền tự do ngôn luận và cái quyền tự do báo chí ở tại Việt Nam. Nó là cái giọt nước làm tràn đi, là bởi vì ông Phạm Chí Dũng trước khi mà bị bắt thì ông ta đã có một số những cái kiến nghị gửi cho Quốc hội Âu Châu trong cái giai đoạn Quốc hội Âu Châu đang xét đến cái việc thông qua cái hiệp định thương mại tự do. Thì đó là cái quyền tự do ngôn luận của ông Phạm Chí Dũng, và cái việc bắt giữ ông ta nó vi phạm trầm trọng cái quyền tự do ngôn luận đó. Thì hiện nay ông Phạm Chí Dũng có một người bảo trợ, đó là một dân biểu Đức, đó là bà Renate Künast, bà ta từng là chủ tịch của Đảng Xanh, từng là trưởng cái khối Đảng Xanh trong Quốc hội Liên bang, và bà ta hiện nay là chủ tịch của cái khối các cái dân biểu có cái liên lạc với lại các cái quốc gia Đông Nam Á. Thành ra vừa rồi thì bà ấy nhận cái việc bảo trợ cho ông Phạm Chí Dũng, cũng như là đưa ông Phạm Chí Dũng vào cái chương trình của Quốc hội Liên bang, là cái chương trình dân biểu bảo vệ cho dân biểu. Chúng tôi nghĩ rằng là đối với ông Phạm Chí Dũng thì Việt Nam nên trả tự do vô điều kiện và tức khắc đối với ông, là bởi vì những cái điều ông làm thì được bảo vệ bởi cái luật quốc tế, cụ thể là cái Công ước Quốc tế về quyền dân sự và chính trị mà Việt Nam đã tham gia từ năm 1982.
Hôm 28 tháng Giêng, từ Hà Nội, bà Phạm Thị Lân, vợ của ông Nguyễn Tường Thùy, cho VOA biết rằng bà sẽ vào thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 29 tháng Giêng để tìm hiểu xem chồng bà có quyết định kháng cáo bản án 11 năm tù và 3 năm quản chế của ông hay không. Trang Việt Nam Thời báo loan tin rằng ông Lê Hữu Minh Tuấn, người cũng bị kết án 11 năm tù và 3 năm quản chế, sẽ kháng cáo. Hôm 21 tháng Giêng, Nghị viện châu Âu đã thông qua nghị quyết về tình hình nhân quyền tại Việt Nam, bày tỏ quan ngại sâu sắc đối với việc bắt giữ tùy tiện và kết án đối với 3 nhà báo thuộc Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, kêu gọi Việt Nam phải trả tự do ngay và vô điều kiện cho ba ông, cũng như tất cả những nhà báo khác, những người bảo vệ cho nhân quyền, môi trường và những nhà hoạt động công đoàn, các tù nhân lương tâm bị bắt giữ và chịu án tù chỉ vì thực thi quyền tự do biểu đạt. Thông cáo của các nghị viên châu Âu tái khẳng định rằng việc tôn trọng nhân quyền cấu thành một nền tảng chính yếu cho những quan hệ song phương giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu, và là một yếu tố quan trọng của Hiệp định Thương mại Tự do giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam, EVFTA. Nghị quyết của nghị viên châu Âu cũng kêu gọi Việt Nam sửa đổi các điều khoản mang tính đàn áp trong luật hình sự. Đáng lưu ý là điều 117, 118 và 331 trong Bộ luật hình sự Việt Nam.
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh hôm 27 tháng 1 đã gửi thư chúc mừng tân Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Minh đánh giá cao những đóng góp của ông Blinken đối với quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ những năm qua. Quan chức Việt Nam cũng được dẫn lời nói rằng Hà Nội coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hai nước theo hướng thực chất ổn định lâu dài, dựa trên nguyên tắc tôn trọng luật pháp quốc tế, độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau. Ngoài ra, theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Minh cũng bày tỏ mong muốn Bộ Ngoại giao hai nước tiếp tục hợp tác chặt chẽ nhằm góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ, đặc biệt là trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, cũng như hợp tác ứng phó với đại dịch COVID-19. Thượng viện Mỹ với 100 thành viên hôm 26 tháng 1 bỏ phiếu chuẩn thuận ông Blinken với tỷ lệ phiếu thuận và chống tương ứng là 78-22. Cùng ngày, Việt Nam gửi thư chúc mừng ông Blinken đã có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin, theo Bộ Ngoại giao Mỹ. Tin cho hay, nhà ngoại giao Mỹ đã nhấn mạnh tầm quan trọng của Hiệp ước Phòng thủ chung đối với an ninh của cả hai quốc gia và việc áp dụng rõ ràng hiệp ước này đối với các cuộc tấn công vũ trang nhắm vào lực lượng vũ trang, tàu bè hoặc máy bay của Philippines ở Thái Bình Dương, bao gồm Biển Đông. Bộ trưởng Blinken cũng nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ bác bỏ các tuyên bố hàng hải của Trung Quốc ở Biển Đông khi chúng vượt quá các vùng biển mà Trung Quốc được phép theo luật pháp quốc tế, như được phản ánh trong Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Blinken cam kết sát cánh với các bên tranh chấp Đông Nam Á trước sức ép của Trung Quốc. Việt Nam lên tiếng vụ Malaysia bắt 16 ngư dân. Việt Nam hôm 27 tháng 1 cho biết sẵn sàng bảo hộ công dân, đồng thời yêu cầu Malaysia đối xử nhân đạo và cung cấp bằng chứng vi phạm của hai tàu cá và 16 ngư dân bị bắt, theo VN Express. Báo điện tử này dẫn lời phát ngôn viên Lê Thị Thu Hằng nói rằng Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã liên hệ với lực lượng chấp pháp biển Malaysia, viết tắt là MMEA, và các cơ quan chức năng sở tại xác minh thông tin liên quan, thông tin nhân thân của các ngư dân và số hiệu tàu cá sẵn sàng thực hiện biện pháp bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết. Giới chức Malaysia hôm 23 tháng 1 thông báo bắt 2 tàu cá với 16 ngư dân Việt Nam với lý do xâm nhập lãnh hải Malaysia để đánh bắt trái phép, theo Reuters. Tin cho hay 16 ngư dân độ tuổi 18 đến 62 bị cáo buộc không có giấy tờ xác thực nhân thân hợp lệ hay giấy phép đánh bắt trong vùng biển của Malaysia. Reuters dẫn lời quan chức của MMEA nói rằng 2 tàu ngư cụ, hải sản và dầu máy đã bị thu giữ. Hãng tin này đưa thêm rằng các ngư dân đều được xét nghiệm COVID-19 trước khi đưa đến nơi giam giữ. Việt Nam và Malaysia là hai trong số các quốc gia Đông Nam Á có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, nơi Trung Quốc tăng cường khẳng định chủ quyền thời gian qua, theo Reuters.
Hoa Kỳ bác bỏ các yêu sách hàng hải của Trung Quốc ở Biển Đông vượt quá những gì họ được phép theo luật pháp quốc tế và đứng cùng các quốc gia Đông Nam Á chống lại áp lực của Trung Quốc, tân Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói hôm thứ Tư 27 tháng 1. Ông Blinken phát biểu như vậy trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết trong một tuyên bố, trong cuộc điện đàm, ông Blinken cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của một thỏa thuận quốc phòng lâu năm giữa hai nước đồng minh và khẳng định rằng nó rõ ràng áp dụng được nếu Manila bị tấn công ở Biển Đông. Ngoại trưởng Blinken cam kết sát cánh với các nước Đông Nam Á là các bên đòi chủ quyền trước áp lực của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ. Ngoại trưởng Blinken nhấn mạnh tầm quan trọng của Hiệp ước Phòng thủ chung đối với an ninh của cả hai quốc gia Hoa Kỳ-Philippines. Rõ ràng là nó được áp dụng đối với trường hợp có các cuộc tấn công vũ trang nhằm vào các lực lượng vũ trang, tàu thuyền công hoặc máy bay của Philippines ở Thái Bình Dương, bao gồm cả Biển Đông, vẫn theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ. Những lời đảm bảo của ông Blinken được đưa ra sau khi ông Locsin nói hôm 27 tháng 1 rằng Philippines đã gửi lời phản đối ngoại giao về việc Trung Quốc thông qua luật cho phép lực lượng cảnh sát biển của họ nổ súng vào các tàu nước ngoài mà phía Philippines mô tả đó là mối đe dọa chiến tranh. Hôm 22 tháng 1, Trung Quốc thông qua đạo luật cho phép lực lượng cảnh sát biển của họ sử dụng tất cả các phương tiện cần thiết để dừng hoặc ngăn chặn các mối đe dọa từ tàu nước ngoài, bao gồm cả việc phá rỡ các công trình của các nước khác được xây dựng trên các bãi đá ngầm mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với gần như toàn bộ Biển Đông giàu năng lượng. Đây cũng là một tuyến đường thương mại chính. Philippines, Brunei, Việt Nam, Malaysia và Đài Loan cũng có các tuyên bố chủ quyền chống chéo ở vùng biển này. Hoa Kỳ lâu nay cáo buộc Trung Quốc lợi dụng việc các nước phải đối phó với đại dịch virus corona để tăng cường sự hiện diện của Trung Quốc ở Biển Đông. Mới đây, Hoa Kỳ điều một nhóm tàu sân bay đi qua tuyến đường thủy này để thúc đẩy tự do trên biển. Trung Quốc loan báo hôm 26 tháng 1 rằng họ sẽ tổ chức các cuộc tập trận quân sự trong tuần này. Người phát ngôn của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm 25 tháng 1 cho biết Philippines hy vọng không nước nào làm gia tăng căng thẳng. Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay ông Blinken nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ bác bỏ các yêu sách hàng hải của Trung Quốc ở Biển Đông, chừng nào chúng vượt quá các vùng biển mà Trung Quốc được phép tuyên bố chủ quyền theo luật pháp quốc tế. Ông Blinken nhậm chức Ngoại trưởng tuần này tham gia chính quyền của Tổng thống Joe Biden, người thuộc Đảng Dân Chủ.
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đang duyệt xét lại chỉ định của cựu chính quyền Trump rằng Trung Quốc phạm tội diệt chủng khi đàn áp người Hồi giáo Uyghur tại tỉnh Tân Cương. Để đảm bảo giữ vững quyết định đó, người được Tổng thống Biden đề cử làm đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc tuyên bố ngày 27 tháng 1. Bộ Ngoại giao Mỹ đang duyệt xét việc này vì tất cả những quy trình chưa được tuân thủ. Bà Linda Thomas-Greenfield nói với Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, họ xem xét để bảo đảm là các thủ tục được tuân thủ để giữ vững chỉ định đó. Cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo có hành động này vào tuần trước, một ngày trước khi ông Biden nhậm chức, sau khi xem xét cẩn thận mọi dữ kiện có được, tố cáo Đảng Cộng sản Trung Quốc phạm tội chống lại nhân loại khi nhắm vào người Uyghur và các sắc tộc Hồi giáo khác, ít nhất là kể từ năm 2017. Trung Quốc bị nhiều người chỉ trích về các khu trại ở Tân Cương mà Bắc Kinh gọi là những trung tâm huấn nghệ để dẹp tan chủ nghĩa cực đoan. Trung Quốc phủ nhận những cáo buộc về vi phạm nhân quyền. Quyết định hiếm hoi của Mỹ được đưa ra sau khi Quốc hội thông qua luật ngày 27 tháng 12 yêu cầu chính quyền Mỹ quyết định trong vòng 90 ngày liệu Trung Quốc có phạm tội chống nhân loại hay diệt chủng hay không. Tân Ngoại trưởng Antony Blinken nói trong một buổi điều trần tại Ủy ban Ngoại giao Thượng viện tuần trước là ông đồng ý với tuyên bố diệt chủng.
Trong một kế hoạch đầy tham vọng nhằm giảm thiểu những tác động tệ hại nhất của biến đổi khí hậu, Tổng thống Joe Biden đã ký nhiều sắc lệnh hành pháp để chuyển nền kinh tế phụ thuộc nặng nề vào nhiên liệu hóa thạch của Mỹ thành một nền kinh tế sử dụng năng lượng sạch, đồng thời tạm ngưng cho thuê đất liên bang để khai thác dầu khí, nhắm mục tiêu cắt giảm trợ cấp cho ngành này. Các sắc lệnh nhắm mục đích bảo tồn 30% đất đai và vùng biển quốc gia trong 10 năm tới, tăng gấp đôi năng lượng gió ở ngoài khơi và chuyển toàn bộ đội xe của chính phủ liên bang thành xe chạy hoàn toàn bằng điện và nhiều biện pháp khác nữa. Tuy nhiên, nỗ lực này của Tổng thống Biden có thể đi kèm với nhiều rủi ro chính trị cho ông và đảng Dân Chủ trong bối cảnh các bang sản xuất dầu và than đá phải đối mặt với nạn thất nghiệp do các bước nhằm hối thúc Mỹ quay sang sử dụng năng lượng sạch như năng lượng gió và năng lượng mặt trời. Phát biểu hôm thứ Tư ngày 27 tháng 1 từ Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Biden nói, chúng ta không thể chần chờ lâu hơn nữa mà phải bắt tay vào việc giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu. Chúng ta đã tận mắt chứng kiến, chúng ta nhận biết rõ mối nguy đó, đã tới lúc phải hành động. Ông Biden đề ra mục tiêu là đến năm 2035 sẽ loại ô nhiễm do nhiên liệu hóa thạch gây ra khỏi lĩnh vực điện năng và khỏi nền kinh tế Mỹ đến năm 2050, đẩy nhanh khai thác năng lượng mặt trời và năng lượng gió, giảm bớt mức độ lệ thuộc vào dầu và khí đốt. Kế hoạch này nhắm mục đích làm chậm lại tiến trình tăng nhiệt toàn cầu do con người gây ra, vốn đang tạo điều kiện đưa tới các hiện tượng thời tiết quá khắc nghiệt như cháy rừng chết người ở miền Tây của nước Mỹ, mưa lớn và bão ở miền Đông. Tổng thống Biden thừa nhận rủi ro chính trị đi kèm với kế hoạch này. Ông tuyên bố cách tiếp cận của ông sẽ tạo ra việc làm trong các ngành năng lượng tái tạo và sản xuất xe hơi điện để bù đắp lại bất kỳ công việc nào bị mất đi trong ngành khai thác dầu, than đá hoặc khí đốt tự nhiên. Thể hiện sự thay đổi so với các chính quyền tiền nhiệm của cả đảng Cộng hòa lẫn Dân chủ, ông Biden ra chỉ thị cho các cơ quan phải tập trung giúp đỡ và đầu tư vào các cộng đồng thiểu số và có thu nhập thấp, sống gần các nhà máy lọc dầu gây ô nhiễm, đặt trọng tâm giúp đỡ các thị trấn khai thác dầu và than đang đối mặt với nạn thất nghiệp do kế hoạch chuyển sang sử dụng năng lượng gió và năng lượng mặt trời, cũng như các nguồn năng lượng khác không thải ra khí nhà kính làm tăng nhiệt toàn cầu. Ông Biden cam kết sẽ tạo ra hàng triệu công việc được trả lương cao trong các ngành chế tạo xe hơi điện, lắp đặt các tấm pin mặt trời và tuabin gió, bịt các giếng bị bỏ hoang, khôi phục các vùng đất đai đã trở nên ô nhiễm do hoạt động khai thác hầm mỏ, biến các khu công nghệ cũ thành những trung tâm mới của tăng trưởng kinh tế. Phe Cộng hòa đã lập tức chỉ trích kế hoạch của ông Biden, nói rằng kế hoạch này sẽ làm nhiều người mất việc. Dân biểu Cộng hòa đại diện bang Washington Kathy McMorris Rogers, thành viên cao cấp của đảng Cộng hòa trong Ủy ban Năng lượng và Thương mại ở Hạ viện, nói kế hoạch cho ăn bánh vẽ của ông Biden hạn chế các hoạt động khai thác dầu và khí đốt sẽ phương hại tới an ninh năng lượng và sự độc lập của Hoa Kỳ. Nhưng ông Biden nâng vấn đề giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu lên hàng ưu tiên về an ninh quốc gia, chỉ đạo các cơ quan tình báo, quân đội và các cơ quan khác hãy làm nhiều hơn để chuẩn bị cho những rủi ro ngày càng cao. Kế hoạch bảo tồn sẽ dành hàng triệu mẫu đất cho các dự án giải trí, động vật hoang dã và khí hậu vào năm 2030 như một phần trong cam kết chiến dịch của Biden, chi ra 2.000 tỷ đô la để làm chậm lại hiện tượng tăng nhiệt toàn cầu. Tổng thống Donald Trump, người không tin vào khoa học liên quan đến biến đổi khí hậu, đã rút Mỹ ra khỏi Hiệp định Khí hậu Toàn cầu Paris, mở thêm đất công cho các hoạt động sản xuất than, khí đốt và dầu mỏ, đồng thời giảm bớt các quy định về phát thải nhiên liệu hóa thạch. Các chuyên gia cho rằng khí thải do nhiên liệu hóa thạch gây ra làm tăng nhiệt địa cầu tới mức nguy hiểm, làm trầm trọng thêm nạn lũ lụt, hạn hán và các thảm họa thiên nhiên khác.
Và trong khi Tổng thống Joe Biden nhanh chóng lật ngược các sáng kiến khác của người tiền nhiệm, quân chủng không gian có dấu hiệu sẽ được giữ lại, dù chính phủ mới đẩy quân chủng này xuống hàng thấp hơn trong danh sách các ưu tiên về quốc phòng. Hãng tin AP nói lý do lực lượng không gian có thể được duy trì phần lớn là bởi vì muốn loại bỏ lực lượng này, cần phải có sự can thiệp của Quốc hội, nơi mà lưỡng đảng đều cho rằng sự lệ thuộc ngày càng tăng của Hoa Kỳ vào không gian là một lỗ hổng đáng lo ngại. Chỉ có thể giải quyết ổn thỏa nhất bằng cách thành lập một quân chủng tập trung duy nhất vào lĩnh vực này. Việc thành lập lực lượng không gian Hoa Kỳ cũng có liên quan tới mối quan ngại ngày càng tăng của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc. Nước đang phát triển khả năng có thể đe dọa các vệ tinh của Mỹ trong không gian. Đó là điều đã trở thành một thách thức lớn đối với an ninh quốc gia trong suy nghĩ của một số người. Nga cũng bị cáo buộc là đang tìm cách thách thức vị thế thống trị của Mỹ trong không gian. Nga và Trung Quốc đang xây dựng khả năng sử dụng không gian để chống lại chúng ta. Chúng ta phải có khả năng đáp ứng lại những thách thức đó. Tướng John Hayton, Phó Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ, nói với Hiệp hội An ninh Không gian Quốc gia, Tổng thống Biden chưa nói công khai về ý định của ông đối với lực lượng không gian. Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin cũng không công khai cho biết lập trường của ông, nhưng ông nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của không gian. Tòa Bạch Ốc không trả lời yêu cầu bình luận của hãng tin AP về quan điểm của Tổng thống Biden. Mặc dù một số người coi lực lượng không gian Hoa Kỳ là một dự án của ông Trump để đánh bóng mình, lực lượng không gian không phải là một trò đùa chỉ có trong trí tưởng tượng của công chúng. Trong quân đội, lực lượng không gian Hoa Kỳ được coi là một sự khẳng định về sự cần thiết phải tổ chức hiệu quả hơn để có thể bảo vệ các lợi ích của Hoa Kỳ trong không gian, đặc biệt là bảo vệ các vệ tinh được sử dụng cho máy định vị dân sự và quân sự, cũng như để phục vụ ngành tình báo và thông tin liên lạc. Mặc dù lực lượng không gian Hoa Kỳ nhỏ hơn nhiều so với các quân chủng khác, lực lượng không gian đang thủ đắc một số biểu tượng, kể cả quân kỳ, logo, dấu mộc và một học thuyết. Lực lượng không gian đã ra các chương trình quảng cáo để tuyển mộ tân binh. Sau cuộc tranh luận kéo dài, các bên tham gia hồi tháng trước đã đi tới quyết định gọi các thành viên của lực lượng không gian là Guardian, tạm dịch là thị vệ. Mặc dù lực lượng này chưa có đồng phục, lực lượng không gian Hoa Kỳ đang có kế hoạch tăng quân số từ 2.400 thành viên đang tại ngũ lên thành một lực lượng gồm 6.400 quân vào cuối năm nay. Lực lượng không gian được thành lập vào tháng 12 năm 2019 và trở thành quân chủng mới đầu tiên kể từ khi thành lập quân chủng không quân Hoa Kỳ vào năm 1947.
Trung Quốc đưa ra những lời lẽ cứng rắn hơn đối với Đài Loan hôm thứ Năm 28 tháng 1, cảnh báo rằng độc lập đồng nghĩa với chiến tranh, đồng thời nói rằng các lực lượng vũ trang Trung Quốc đang hành động để đáp trả sự khiêu khích và sự can thiệp của nước ngoài. Những lời lẽ nêu trên được đưa ra sau khi Trung Quốc mới đây tăng cường các hoạt động quân sự gần đảo Đài Loan. Khi được hỏi tại một cuộc họp báo hàng tháng về các hoạt động mới đây của lực lượng không quân Trung Quốc, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm nói Đài Loan là một phần không thể tách rời của Trung Quốc. Ông nói tiếp, các hoạt động quân sự do Giải phóng quân nhân dân Trung Quốc thực hiện ở eo biển Đài Loan là những hành động cần thiết để giải quyết tình hình an ninh hiện tại ở eo biển Đài Loan và để bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia. Ông nói thêm, những hoạt động đó là một phản ứng nghiêm nghị đối với sự can thiệp từ bên ngoài và sự khiêu khích của các lực lượng Đài Loan độc lập. Ông Ngô nói có một vài người ở Đài Loan đang tìm cách để hòn đảo trở thành độc lập. Chúng tôi cảnh báo những phần tử Đài Loan độc lập thế này, kẻ nào đùa với lửa, kẻ đó sẽ bị bỏng và Đài Loan độc lập cũng đồng nghĩa với chiến tranh, ông nói thêm. Hội đồng sự vụ đại lục của Đài Loan nói Trung Quốc nên suy nghĩ cẩn thận và chớ đánh giá thấp quyết tâm của đảo Đài Loan trong việc bảo vệ chủ quyền cũng như duy trì tự do và dân chủ. Trung Quốc vẫn thường mô tả Đài Loan là vấn đề quan trọng và nhạy cảm nhất của họ trong quan hệ với Hoa Kỳ. Dưới thời chính quyền của ông Trump trước đây, Mỹ đã tăng cường hỗ trợ hòn đảo này, bao gồm bán vũ khí và cử các quan chức cấp cao thăm Đài Bắc. Chính quyền của Tổng thống Joe Biden nắm quyền được một tuần tính đến nay, tái khẳng định rằng họ có cam kết vững chắc đối với Đài Loan. Việc này có khả năng làm gia tăng thêm căng thẳng với Bắc Kinh. Đài Loan gần đây lên án các mối đe dọa và nỗ lực hăm dọa của Trung Quốc và Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn thề sẽ bảo vệ nền tự do của hòn đảo và Đài Loan không thể bị cưỡng ép.
Chính quyền Biden sẽ bảo vệ các mạng lưới liên lạc viễn thông của Mỹ trước các nhà cung cấp không đáng tin như tập đoàn Huawei của Trung Quốc, vốn đe dọa an ninh quốc gia, Nhà Trắng tuyên bố ngày 27 tháng 1. Thiết bị liên lạc viễn thông do các nhà cung cấp không đáng tin, bao gồm Huawei, là mối đe dọa cho an ninh nước Mỹ và các đồng minh của chúng ta, phát ngôn viên Nhà Trắng Jen Psaki nói. Chúng tôi sẽ bảo đảm mạng lưới liên lạc viễn thông Mỹ, không sử dụng thiết bị từ các nhà cung cấp không đáng tin và chúng tôi sẽ làm việc với các đồng minh để bảo đảm các mạng lưới liên lạc viễn thông của họ, cũng như đầu tư mở rộng sản xuất thiết bị liên lạc viễn thông từ các công ty Mỹ và đồng minh đáng tin, bà nói thêm. Huawei của Trung Quốc bị Washington tố cáo là có thể do thám khách hàng, cũng như đánh cắp tài sản trí tuệ và vi phạm các chế tài. Huawei đã bác bỏ các cáo buộc đó. chính quyền cựu Tổng thống Trump đã đưa Huawei vào danh sách đen và mở chiến dịch toàn cầu thuyết phục các đồng minh loại Huawei ra khỏi các mạng lưới của họ. New Zealand, Việt Nam và Đài Loan lần lượt chiếm 3 vị trí hàng đầu trong chỉ số thành tích COVID của gần 100 quốc gia vì đã xử lý thành công đại dịch virus corona, trong khi Anh và Mỹ đứng gần cuối bảng xếp hạng. Viện Lowy ở Úc cho biết chỉ số của họ công bố vào ngày thứ Năm, không bao gồm Trung Quốc, nơi các ca bệnh đầu tiên được xác định vào tháng 12 năm 2019 do thiếu dữ liệu công khai. Các quốc gia khác trong nhóm 10 nước dẫn đầu bao gồm Thái Lan, đảo Sip, Rwanda, Iceland, Úc, Latvia và Sri Lanka. Đây là những nước có số ca nhiễm và tử vong được báo cáo ít nhất theo tổng thể và theo bình quân đầu người. Báo cáo này được công bố vào lúc số ca nhiễm virus corona toàn thế giới vượt quá con số 100 triệu, với số người chết là hơn 2 triệu. Mỹ, với hơn 25 triệu ca được xác nhận, xếp hạng 94, trong khi Ấn Độ, với hơn 11 triệu ca, đứng thứ 86. Anh, nước có số người chết cao nhất ở châu Âu, đứng thứ 66. Chỉ số cho thấy các nước ở châu Á-Thái Bình Dương thành công nhất trong việc ngăn chặn đại dịch, trong khi châu Âu và Mỹ nhanh chóng bị áp đảo bởi sự lây lan nhanh chóng của COVID-19. Mức độ phát triển kinh tế hoặc sự khác biệt trong hệ thống chính trị giữa các quốc gia có ít tác động đến kết quả hơn so với những gì thường được giả định hoặc công khai, Viện Lowy có trụ sở tại Sydney nói trong phân tích của mình. Nhìn chung, các quốc gia có dân số nhỏ hơn, xã hội gắn kết và các thiết chế có năng lực có lợi thế hơn so với các nước khác trong việc đối phó với một cuộc khủng hoảng toàn cầu như đại dịch, viện nghiên cứu này nói thêm.
Một toán công tác của Tổ chức Y tế Thế giới, gọi tắt là WHO, tái xuất hiện sau 14 ngày cách ly tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc hôm thứ Năm 28 tháng 1 để bắt đầu sứ mệnh tìm hiểu nguồn gốc của virus gây ra đại dịch COVID-19 ngay tại thực địa, hãng tin AP tường trình. Sứ mệnh của WHO đã trở thành một đề tài chính trị nhạy cảm trong bối cảnh Trung Quốc đang tìm cách để tránh bị đổ lỗi về những sai lầm mà họ bị cáo buộc trong phản ứng sớm ngay sau khi dịch bùng phát. Một câu hỏi lớn là phía Trung Quốc sẽ cho phép các nhà nghiên cứu đi tới đâu và nói chuyện với ai? Cựu quan chức WHO Keiji Fukuda cảnh báo mọi người chớ nên mong đợi bất kỳ bước đột phá nào vì có thể mất nhiều năm trước khi có thể đưa ra kết luận chắc chắn về nguồn gốc của virus. Và chiều tối thứ Năm, WHO cho biết trên Twitter rằng toán công tác dự định sẽ đến thăm các bệnh viện và các ngôi chợ như chợ hải sản Hoa Nam, là ngôi chợ nơi xảy ra một số ca bệnh đầu tiên, và Viện Virus học Vũ Hán cũng như các phòng thí nghiệm tại các cơ sở như Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Vũ Hán. WHO cho biết là toán nghiên cứu đã yêu cầu được cung cấp các dữ liệu cơ bản chi tiết và lập kế hoạch để trao đổi với những người tham gia nỗ lực đáp ứng sớm, cũng như một số bệnh nhân COVID-19 đầu tiên tại Vũ Hán. WHO cho biết toán nghiên cứu sẽ có những cuộc gặp gỡ trực tiếp đầu tiên với các nhà khoa học Trung Quốc trong ngày thứ Sáu 29 tháng 1, trước khi toán nghiên cứu bắt đầu các chuyến thăm thực địa tại và chung quanh thành phố Vũ Hán. Một nguồn của virus có thể là loài rơi sống trong các hang động ở vùng nông thôn tỉnh Vân Nam, cách Vũ Hán khoảng 1.600 km về hướng Tây Nam. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Triệu Lập Kiên cho biết các chuyên gia sẽ mở các cuộc thảo luận, viếng thăm và kiểm tra ở Trung Quốc để trao đổi và hợp tác truy tìm nguồn gốc của virus. Ông Triệu không cung cấp thêm bất kỳ chi tiết nào khác. Sứ mạng này chỉ được thực hiện sau khi hai bên tranh cãi gay gắt, khiến cho WHO phải lên tiếng khiếu nại, một việc làm hiếm thấy, chỉ trích Trung Quốc đã mất quá nhiều thời gian để dàn xếp chuyến công tác này. Trung Quốc vẫn phản đối mạnh mẽ một cuộc điều tra độc lập mà họ không thể kiểm soát toàn bộ. Họ viện cớ là vấn đề rất phức tạp và các nhân viên y tế Trung Quốc đang bận phải ứng phó với các ổ virus mới ở Bắc Kinh, Thượng Hải và các thành phố khác.
Chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 29 tháng 1 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.